Xin chào các bạn đang lắng nghe bộ truyện Tứ Quái TKKG của tác giả Stefan Uff được phát trên website truyệnaudio.net. Ở tuần trước, các bạn đã lắng nghe phần 4 của tập 2 Lão Thầy Bói Mù. Tuần này, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối của tập truyện. Kẻ khả nghi thứ 3. Lúc đi ngang qua trung tâm thành phố để về trường nội trú, ta rằng cố tình đạp xe qua biệt thự gia đình Grozer để thăm dò. Không hiểu vì đâu, đôi chân của hắn lại lướt qua mục tiêu mà suốt 2 tuần nay hắn hoàn toàn quên bẵng. Hắn giật mình bởi tròn vo Closen đạp kế bên vỗ vai. Cửa hàng chụp hình kia đại ca, họ đã chờ đợi chúng ta mất 14 ngày. Ừ nhỉ, tao có lỗi với thằng Volker quá. Hai quái dừng bước trên một khu phố nhỏ. Trong quầy kính của cửa hiệu chỉ thấy toàn máy ảnh rẻ tiền, các máy quay phim cỡ nhỏ và máy chụp dương bản. Ta rằng rút tờ hóa đơn của Volker ra khỏi bóp. Chị cho tôi lấy những tấm ảnh này. Người đàn bà phụ trách quầy vui vẻ so sánh hóa đơn và lấy từ hộc tủ ra một chiếc phong bì. Vậy là quỹ tài chính của TKKG thâm hụt 12 mark. Hai quái chụm đầu nhau xem các tấm hình lúc rời khỏi cửa tiệm. Coi, thằng Volker quả có tay nghề nghệ thuật không thua gì bố cục ảnh của các nhà nhiếp ảnh chuyên môn. Nó đã không từ khước một cử chỉ hài hước nào của các nhân vật tham gia buổi liên hoan lớp 10A bằng các kiểu bấm thật sống động. Này nhé, thầy dạy sĩ Menos trở thành nhà ảo thuật khi tập thăng bằng với một ly rượu nho trên trán. Còn thằng mập Closenu, nó đang nhát ma công chúa bằng hai bàn tay nhòe nhòe sô-cô-la. Ủa? Ta rằng giơ lên cao một tấm ảnh kế tiếp, không dính dáng gì đến buổi liên hoan lớp. Tấm ảnh có lẽ được chụp từ một khoảng cách khá xa người cầm máy, đến ánh sáng cũng không chuẩn, khiến mọi thứ thật u ám. Rõ ràng, Volker chụp một bãi đậu xe. Trên cái nền thập thò hơn chục chiếc xe hơi đang đậu, có một chiếc Mercedes màu kem đậu lùi lại phía sau, và hai thằng trẻ tuổi đang mon men đến gần. Một thằng xây lưng lại ống kính, tay nắm chặt hòn đá. Thằng kia đứng đợi bên cạnh, vai so lên, mắt ráo rác. Tròn vò phán đoán tức thì. Hình như hai thằng trong hình sắp đập bể kính xe. Thằng Volker phục kích ảnh này thật xuất thần. Ta rằng chỉ quan tâm đến gã so vai. Mày biết thằng này không?
Không.
Tính sao vậy? Còn thằng mặc quần jean, tay nắm chặt hòn đá, ta thấy quen lắm, cái dáng to bè của nó.
Khoan đã, có một tấm hình cuối cùng. Mẹ coi.
Tròn vo xòe ra trước mặt ta rằng. Ôi trời, cửa chiếc Mercedes lần này mở toang. Thằng lúc nãy đứng so vai canh chừng đã đổi vị trí. Nó thò đầu vào trong xe và thân trên khuất hẳn. Bây giờ thì gã lúc nãy xoay lưng lại ống kính đã nhìn nghiêng về hướng người chụp. Cái mắt của nó thấy ghét đến mức ta rằng lẫn tròn vo đều không tin vào thị giác của mình. Cả hai quái la lên một lượt.
Hans Bossel.
Hèn gì cái dáng to bè ngó quen quen. Ta rằng khẽ chép miệng. Có nghĩa là Bostel và chiến hữu của nó bị bắt quả tang đang ăn trộm bằng ảnh. Tao không ngờ thằng Volker cũng liều lĩnh dàn trời. Chắc nó núp từ một cái xe khác để chụp. Nếu thằng Bostel biết được. Tròn vò gục cặc đầu. Làm như từ cái bụng căng phồng của nó vừa lóe ra một tia sáng trí tuệ. Nguyên lớp 10A chúng ta không ai ưa thằng Bossel cũng như không ai ưa cô giáo Clam. Trong đó, tất nhiên thằng Volker nhà giàu là khó chịu và dị ứng nhất. Nó luôn luôn bị hung thần bắt địa. Vậy thì, cách hay nhất là theo dõi thằng Bossel sát nút rồi lén lút chụp hình trong lúc hung thần đang phạm pháp. Tao suy đoán vậy đúng không tao rằng? Một kẻ yếu như Volker chỉ có thể trở nên mạnh nếu có được áp lực từ những tấm hình tăng chứng đưa ra trước mặt Bossel. Như thế thì thằng hung thần kia bắt buộc phải đoạt lại các tang chứng. Thôi đúng rồi, trời ơi.
Cái gì hả ta răng?
Còn cái gì nữa? Thằng Bossel và đám chín hữu của nó chỉ có nước bắt cóc Volker để bịt đầu mối. Dễ ợt, vậy mà tụi mình không nghĩ ra. Tròn vò lúc này mới bật ngửa. Tuy nhiên nó vẫn cố phân tích.
Chúa ơi, Bossel là kẻ thứ 3 trong danh sách nghi ngờ sau Mario Fracasti và gã Raimondo. Ta thật lú lẫn.
Nhưng này đại ca, thằng hung thần mới chỉ ở diện nghi ngờ. Chứ sao, nó có thể dám bắt cóc Volker nhưng vấn đề gửi thư tống tiền thì không giống hành động của nó chút nào.
Tao nghĩ... Mày nghe thơ quá vậy tròn vo. Thằng Bosseo đã cả gan đập cửa kính xe để ăn trộm, thì chắc chắn nó chẳng chùn tay trước một thủ đoạn nào. Tại sao nó lại không gửi lá thư tống tiền để đánh lạc hướng nhở? May ra thì thu hoạch thêm tới 100.000 mark. Tại sao băng đảng của nó không dám làm kìa? Tụi nó sẽ chuồn ngay khỏi thành phố này nếu có trong tay một số tiền lớn. Còn số phận của thằng Ron cơ? Cái thằng, nghe tao nói đây, Crozen. Đám Bosseo sẽ thả Volker với hai điều kiện: lấy được quận phim chụp lén chúng đang phạm pháp và lấy được tiền. Có điều, chúng sẽ nện Volker một cách thật tàn bạo để dằn mặt. Không tin thì mày ơi, mà vài ngày nữa thế nào cũng có lá thư thứ hai yêu cầu giao cho bọn bắt cóc tờ hóa đơn ảnh của Volker. Chúng sẽ bắt bà Crozer giữ tuyệt đối bí mật. Tròn vò như người từ trên trời rớt xuống, nó có vẻ chưa được hài lòng. Vẫn còn một cái gì trục trặc. Thí dụ, lá thư thứ hai mà mày nói. Không thằng bắt cóc nào lệ ông con ở bụi này chỉ vì một biên lai ảnh. Bà Crozer sẽ nghi ngờ hơn và khám phá ra hung thủ lúc rửa ảnh như chúng ta đang khám phá. Thằng Bosseo có thể trả thù Volker bằng cách làm cho nó mất tích, nhưng hung thần sẽ chẳng bao giờ thèm gửi thư. Ta rằng đuối lý. Lần đầu tiên hắn phải nể thằng bạn ục ịch mà cái đầu minh mẫn không kém quân sư Carl máy tính chút nào. Cứ thêm một cuộc phiêu lưu là cái bụng nó thóp được một ít và trí tuệ phát triển hơn. Thám tử TKKG là phải ngon lành vậy chứ sao? Hắn cười có vẻ kính nể. Mày bảnh đấy tròn vo. Tuy nhiên tụi mình đồng ý với nhau rằng thằng Bosseo là kẻ đáng nghi ngờ thứ ba. Vậy cũng ổn. Nè, giao cho ông địa những tấm ảnh, quản lý kỹ nghe Crozen. Khỏi phải nói, Crozen sướng rơn vì hãnh diện. Đúng 5 giờ chiều, hai quái đã có mặt tại nhà Gabi. Gabi mặt mũi nghiêm trang ra mở cửa. Bà Glockner đợi nãy giờ, chắc có chuyện quan trọng. Máy tính điện tử vẫn chưa đến. Thanh tra Glockner ngồi trong phòng làm việc chật hẹp của ông. Trong phòng chỉ đủ kê thêm một cái đi văng ngoài bàn viết và tủ sách. Công chúa kéo tròn vo và tác răng ngồi xuống đó nhìn ông đầy lo lắng. Thanh tra Glockner nói chắc nịch. Tôi đã được nghe mọi chi tiết về vụ đột nhập làng Sokhosen huyền bí qua lời kể của Gabi. Ai chả, các con đã hành động còn hơn cả những nhân viên điều tra của ngành cảnh sát. Các con đều xứng đáng nhận một cái nhéo tai đích đáng vì... Thứ nhất, nếu hai vợ chồng Raimondo là thủ phạm bắt cóc Volker, thì vô tình các con đã đánh động cho họ biết trước để đối phó. Thứ hai, công việc của cảnh sát đang bị chính các con cản trở. Vì nơi nào họ định điều tra thì các con đã xuất hiện trước, trên từng cây số. Hiểu chưa hả các người hùng? Các con có hứa với tôi là chấm dứt những cuộc phiêu lưu kể từ ngày hôm nay không? Tròn vò và Gabi hơi cúi đầu bối rối, nhưng ta răng tỉnh bơ. Hắn đã thủ sẵn một bửu bối cuối cùng. Hắn thò tay vào túi áo tròn vò, lôi những tấm ảnh ra đặt lên bàn Glockner. Có thể đây là hung thủ thưa chú. Và hắn vừa kể vừa phân tích về hung thần Bosseo cho viên thanh tra nghe. Bố già của Gabi thay đổi ngay thái độ. Mắt ông sáng rực khi quan sát tấm ảnh thằng Bosseo đang nghiêng mặt. Ông gật gù. Lại thêm một thành tích, bắn một ná chết hai con chim của các con. Cậu học trò hư Bosseo này đang nằm trong hồ sơ thanh thiếu niên phạm pháp của sở cảnh sát, nhưng chưa có tang chứng. Chính gã chủ quán Mario Fracasti đã khai báo trong tù rằng từng sử dụng một học sinh của trường nội trú tên là Bosseo trong đường dây ma túy của gã. Bosseo thuộc loại sai vặt giống mụ quản gia Maria, nhưng lỗ nhỏ cũng có thể đắm thuyền. Tuy nhiên, quan điểm của cá nhân ba cũng như đội chống ma túy của sở cảnh sát là vẫn có thể giáo dục Bosseo, không thể vì lý do trên mà hủy bỏ sự nghiệp học tập của một cậu bé. Bây giờ, với những bức ảnh này thì thật khó lòng. Glockner nhìn vào cây viết. Bosseo sẽ phải ra hội đồng kỷ luật nhà trường. Sau đó, chúng tôi sẽ để ý đến cậu bé. Và Glockner lại rời khỏi ghế, đi qua đi lại. Căn phòng quá hẹp, khiến ông suýt vướng chân ta răng. Thành tích liên tiếp của đám trẻ đã giúp ông bớt nỗi phập phồng về chúng. Ông quyết định nói cho chúng biết. Sáng nay, ông bà Crozer nhận được bức thư tống tiền thứ hai qua đường bưu điện và cũng ghép bằng chữ in như bức đầu tiên. Chúng hẹn đúng 12 giờ trưa mai, ông Crozer phải nộp đủ số tiền. Trái tim của ba quái muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Ở đâu ạ?
Tại bãi dừng xe mang tên Chim Ó. Bãi nằm bên đường quốc lộ sau núi đen. Chắc chắn các con không biết địa điểm này. Trên bãi có một thùng rác lớn. Đích thân ông Crozer phải bỏ cái cặp da đựng tiền vào đấy. Mặt Gabi đầy căng thẳng.
Còn thái độ của cảnh sát sao hả ba?
Rất phức tạp con gái ạ. Để tránh nguy hiểm cho Volker, cảnh sát không được phép đến gần đối phương. Nghĩa là chúng tôi không được phép trông thấy tên bắt cóc khi gã đến lấy tiền. Nhưng chúng tôi sẽ bao vây khu vực đó chặt chẽ và ghi lại các số xe chạy vào khu vực. Chung quanh khu vực có bãi chim ó toàn là rừng. Tên bắt cóc có thể sẽ không bị phát hiện nếu gã chịu khó đi bộ. Hy vọng chúng sẽ thả Volker ra sau cuộc trao đổi kiểu tiền trao cháo múc này. Bây giờ thì các con đoán đi, thủ phạm là vợ chồng Raimondo hay Bossel hay là ai khác nữa? Đến đây, Glockner phải ra đi vì có điện thoại từ sở cảnh sát gọi. Ông vừa bước ra khỏi nhà thì thằng máy tính điện tử đến. Quân sư đến muộn mà lại được việc. Sau khi nghe ba quái tường thuật nội tình, bộ óc robot của nó bắt đầu phát sóng điện tử. Nó nói hăm hở. Táo biết bãi đậu xe chim ó, núi đen nằm phía sau làng Stockhausen. Năm ngoái, thằng Volker có rủ tao đến đó để bàn chuyện siêu hình và khoa học giả tưởng. Tụi tao đến khá thường xuyên, bởi vì ở đó, tao và thằng Volker đã lập được một kỳ công là đào được một cái hầm ngầm ở dưới đất. Có công mài đất có ngày nên hầm cơ mà. Không ai có thể thấy chúng ta nếu mình chui vào trong. Cái hầm như bị mặt đất nuốt chửng. Tao và thằng Volker đã trồng cỏ phía trên ngụy trang rất kỹ. Nằm trong đó mà ngắm sao làm chiêm tinh ra thì vừa rờn rợn vừa tuyệt vời. Càng nói, Carl máy tính càng cao hứng hơn bao giờ hết. Lối xuống hầm, chúng ta đậy bằng nắp thùng rác. Nắp thùng cũng được đắp đất và trồng đầy cỏ. Để quan sát bên ngoài, tao đã chừa mấy khe nhỏ nằm ngang giữa các thanh gỗ. So với mặt đất thì chỉ cách gang tay. Từ các khe nhỏ này, tụi mình không chỉ nhìn được khoảng đất trống trong rừng mà còn thấy toàn bộ bãi đậu xe chim ó.
Wow, mày đúng là quân sư TKKG.
Tao rằng đập mạnh lòng bàn tay hắn lên tay Carl. Hắn quyết định 7 giờ mai khởi hành, 8 giờ rưỡi sẽ có mặt ở bãi đậu xe và giấu xe đạp trong rừng. Chúng ta sẽ theo quân sư xuống hầm và theo dõi thủ phạm.
Đồng ý.
Bốn quái đập mạnh bàn tay lên nhau. Thủ phạm. Bọn trẻ đến bãi đậu xe chim ó vào lúc 8 giờ 27 phút. Nghĩa là sớm hơn được 3 phút so với dự kiến. Gabi không thể tham gia vì ông Glockner đã đề phòng trước chuyến phiêu lưu của cô con gái rượu. Lần đầu tiên, công chúa bị cấm cung. Cô bé mếu máo, thò mái tóc vàng rực ra khỏi cửa sổ căn gác, vẫy chào ba hiệp sĩ. Con chó Oscar hưởng ứng cuộc biểu tình bằng cách sủa gâu gâu ầm ĩ khắp cửa hàng thực phẩm, khiến mẹ Gabi phải chạy lên ngó chừng. Ba người hùng của chúng ta đành thất thểu lên đường trong cảm giác thiếu vắng. Còn phải hỏi, Gabi là làn gió mát giữa trưa hè của bọn chúng kia mà. Tròn vo than thở.
Tội nghiệp Gabi, bữa nay thì đúng là công chúa rồi đó.
Máy tính điện tử cũng áy náy không kém. Có lẽ thanh tra Glockner trực tiếp phá án vụ này, nên ông ấy không muốn có mặt con gái tại hiện trường. Phải không? Ông ấy đâu có nhà lúc chúng ta huýt sáo. Ta rằng chẳng nói gì, khuôn mặt hắn lầm lì dễ sợ. Không thể chậm chân hơn ba của Gabi trong đặc vụ này được. Hắn nhất định sẽ đem chiến công này về làm quà cho Gabi một khi cô đã bị ba cô nhốt như vậy. Và cả nhóm đạp như bay đến bãi đậu xe chim ó. Bãi để xe phủ đầy sương mù. Carl, quân sư hướng dẫn Tao Răng và Tròn Vo giấu xe đạp vào một bức tường thiên nhiên được đan kết bằng cây dâu rừng. Chiếc hầm được ngụy trang hoàn hảo đến nỗi thoạt đầu chúng không tìm ra. Cuối cùng, chính người xây dựng nó là Ca vấp phải nắp thùng rác té chúi nhủi. Vậy là đâu vào đó, mọi thứ vẫn y như năm ngoái, trừ cỏ dại mọc cao che lấp hết những khe quan sát. Ba quái cẩn thận nhổ bớt cỏ, chúng còn thừa thời gian. Ta rằng liệng bọc đồ của hắn xuống hầm và tụt xuống trước tiên. Mùi rêu ẩm mốc bốc lên ngai ngái. Tuy nhiên, những thanh xà làm bằng gỗ vẫn còn chắc chắn. Đến phiên Tròn Vo tụt xuống, thằng này thở phì phì. Cửa hầm có vẻ chật chội đối với thân hình đồ sộ của nó. Nó bị kẹt cứng. Ta rằng phải lôi chân kéo trợ lực. Máy tính điện tử thì chui dễ dàng hơn. Thân thể nó lều khều và mỏng như con cá lẹp. Ba quái ăn sáng và sau đó nằm khểnh ra, bày đủ 1001 trò chơi bằng miệng. Tất nhiên, thỉnh thoảng chúng vẫn dòm ra canh chừng. Bãi đậu xe nằm đó 50 mét, vẫn không một chút độc đĩnh. Lúc này, đám sương mù đã được thượng đế kéo lên cao, lòi ra 6 con hoẵng đang hồn nhiên ngậm cỏ. 11 giờ trưa. Không lẽ chúng ta bị thanh tra Glockner lừa? Dám lắm. Ông ấy sợ tụi mình là vướng chân cảnh sát nên bịa ra một điểm hẹn lý tưởng. Đưa tao cái ông nhòm quân sư ca. Ta rằng vừa lẩm bẩm, vừa nheo mắt ngó đăm đăm về hướng núi đen. Có gì mới lạ chưa? Tao chưa thấy. Mà hình như sắp thấy. Trời ơi, trong cánh rừng có gì mới lóe sáng. Một cái gì đó đang chuyển động. Hắn chụp vội vàng cái ống nhòm của thằng máy tính điện tử. Đúng là một con người tụi bay ơi. Bóng của gã lúc ẩn lúc hiện trong các lùm cây. Nghe rõ trên máy tính điện tử, cái vật lóe sáng mà tao nhìn thấy hồi nãy là một cái ống nhòm bị chói nắng mặt trời. Chúa ơi, gã cũng trang bị ống nhòm như mình. Ta rằng tiếp tục tường thuật, làm hai quái không ngừng nhấp nhổm. Gã đi xuống, băng qua rừng, đầy hấp tấp. Chỉ có tên bắt cóc mới có thái độ như vậy. Gã khôn ngoan dàn trời, đi bộ trong rừng để thoát sự mai phục của cả cảnh sát như lời tiên đoán của thanh tra Glockner. Gã đang hướng về bãi đậu xe. Tròn vò lắp bắp. Đại ca dòm kỹ coi gã có mang theo vũ khí không? Ta rằng ghì chặt cái ống nhòm. Chưa biết được. À mà gã kia rồi. Này, quân sư ca, khoảng cách trong ống nhòm không quá một cánh tay thì trên thực tế tương đương bao nhiêu? 80 mét hả? Cảm ơn mày. Coi. Trời ạ, không phải thằng bắt cóc Volker. Đây chính là Volker bằng xương bằng thịt. Là ai? Hả? Ta rằng thả ống nhòm xuống như một kẻ kiệt sức. Volker, tụi mày quan sát đi. Nó đang chạy về phía chúng ta kìa. Cả ba hiệp sĩ cùng nhìn qua khe cửa. Coi, thằng Volker chứ ai. Nó đã vượt qua bãi đậu xe. Tay trái cầm ống nhòm, tay phải chùi nước mắt. Nó chạy như một người mù, hết té lên rồi té xuống, nhưng vẫn tiến thẳng đến căn hầm. Tròn vò rú lên. Nó cầu cứu chúng ta, nó vừa thoát khỏi tay bọn bắt cóc. Trời ơi, Volker. Volker bây giờ đã ở trên miệng hầm. Nó mở nắp thùng rác lên và đặt chân lên ngay bờ vai ta răng để thụt xuống. Ta răng chụp lấy mắt cá chân của Volker. Ở đây hết chỗ rồi cậu bé. Volker, Krauser hoảng hồn co cẳng lại và khóc òa. Ba quái lần lượt chui lên như ba ông thần vừa thi triển xong phép độn thổ. Ta răng lên trước, liền quăng người chụp ngang bụng Volker lúc nó định bỏ chạy. Tụi tao đây Volker. Ta răng, tròn vo và máy tính điện tử. Mắt Volker sưng vù. Có lẽ do nó khóc nhiều trong những ngày bị giam cầm. Tròn vo nghĩ như thế. Toàn thân thằng Volker mỏng dính và run rẩy. Hãy nhìn nét mặt nó xem. Klosen an ủi. Gặp tụi tao là yên rồi. Mà sao mày trốn thoát được hả Volker? Mày thật bá phát. Máy tính điện tử cũng vỗ về. Đừng khóc nấc lên nữa. Tao biết thần kinh mày đang suy sụp. Đúng lúc đó, Volker ngẩng đầu lên, mắt nó long lanh ngấn lệ. Trời ơi, chúng mày không hiểu gì sao? Chẳng có ai tra tấn và chẳng có ai bắt cóc tao hết. Tao đã tự đi trốn chui trốn nhủi suốt 2 tuần qua trong ngôi nhà nghỉ ở Bắc Hải. Cái nhà chỉ có tao với mày biết đó ca. Tao tính... Volker bỗng ôm mặt khóc giống lên. Ca, Klosen chỉ có biết nhìn nhau ngỡ ngàng. Riêng ta rằng chợt hiểu ra ngay mọi chuyện. Từ trò chơi thí mạng trên thành cầu xe lửa của Volker, tới bức thư tống tiền viết bằng cách cắt dán các chữ in báo vốn là sở thích của Volker. Ta rằng chụp vai nó, bóp mạnh. Hả, Volker? Mày làm khổ mình và khổ những người thân thuộc để làm gì? Thủ phạm vụ bắt cóc mếu máo. Làm sao tụi mày hiểu được nỗi lòng tao? Gia đình các bạn còn là một tổ ấm, chứ gia đình tao thì... Ta rằng à, mày nghĩ coi, ba tao gần như không có một giây rảnh để trò chuyện với tao. Lúc nào ông ấy cũng vùi đầu vào chuyện xây nhà và xây nhà. Còn bà già tao, bà ấy không cho phép tao gọi mẹ. Bà trở thành nữ công tước Editha Leonora von Brabant lạ hoắc mất rồi. Chúa ơi, tao làm gì bây giờ? Sự cô độc khiến tao chỉ muốn trừng phạt người lớn hoặc tự sát. Và tao đã nghĩ ra trò bắt cóc tống tiền này, để xem ông bà già tao có còn cần đến tao nữa không chứ. Ba quái để mặc cho Volker khóc cho vợi nỗi buồn của nó. Đúng 12 giờ trưa, chúng trông thấy một chiếc Mercedes lăn bánh đậu lại tại bãi chim ó. Ta rằng kể sát vành tai Volker, nói một cách ngậm ngùi. Mày biết mẹ Editha của mày ra sao không? Bà ấy đã khóc tối ngày và phải dùng thuốc ngủ mỗi tối. Bà còn bị vợ chồng lão phù thủy Raimondo lợi dụng. Chuyện lừa bịp trên đã bị tụi tao phát giác và cảnh sát cũng đã biết. Mày có ích cho mọi người đó Volker. Nhờ những tấm hình của mày mà thằng hung thần Bostel bị vạch mặt trước pháp luật. Còn ba mày thì đó, ông ấy đã bước xuống xe rồi kìa. Ông ấy đang tiến đến thùng rác và sắp quăng cái cặp da chứa 100.000 mark chỉ để nhìn thấy mặt mày đó thôi. Mày thấy rõ chưa Volker? Volker nhảy dựng lên, không còn gì giữ nổi nó. Nó chạy mỗi lúc một nhanh, băng qua các mô đất nhấp nhô ra bãi đậu xe. Ba ơi! Tiếng gào thất thanh của thằng Volker cách xa hơn 50 mét mà như ở kế cận. Ông Grozer há hốc miệng, đánh rớt chiếc cặp da và chỉ còn biết giang hai tay đón nó. Ta răng thở dài. Rồi ông Grozer sẽ được con trai mình cho biết chính nó là thủ phạm. Tròn vo tiếp lời. Và ông sẽ thương yêu nó, có trách nhiệm với Volker hơn. Máy tính Carl xúc động. Bà Grozer chắc sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ rằng mình là một nữ công tước nữa. Ta răng thừ người. Hắn đang nghĩ tới người mẹ tần tảo của mình ở nơi xa,